mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 605-475-8076 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2018, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pantalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nguyên Hoàng xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Nguyên Hoàng xin chào anh Phan Đình Minh ạ.
Cảm ơn anh Nguyên Hoàng nhiều lắm thưa anh. Trời ngoài mưa đấy nhưng mà tôi thấy anh có vẻ vui với chương trình, với cô Nam Phương, với anh Huy Trần đài SBTN và tôi ngày hôm nay. Như tin thời tiết quý vị vừa mới thông báo trên đài Dallas, hôm nay trời đổ mưa. Mưa ướt lòng tôi, mưa ướt trời. Chúng ta đang vào cuối tuần thứ hai của mùa Giáng sinh năm 2018. Mùa Giáng sinh về len lỏi trong từng làng mạc, trong từng các con phố, từng đô thị, trải dài khắp nước Hoa Kỳ và trên thế giới. Tháng 12 đâu đâu cũng rộn ràng bởi những ca khúc vui tươi và tràn đầy yêu thương. Cũng ngập tràn màu sắc của ông già Noel, của tuyết trắng xóa và của những nhánh cây thông rực rỡ hoa đèn. Mùa Noel cũng là một thông điệp của hòa bình, vinh danh Thượng Đế trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đây là câu hát bởi những thiên thần báo tin sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế. Và Noel cũng là mùa người ta chia sẻ với những ai bị bỏ rơi, bị cô đơn, đau ốm hay già yếu. Trong tâm tình thương mến này, chương trình Từ Cánh Đồng Mây gửi lời chào đến một người khách mời tại Việt Nam. Một cựu chiến binh, một nhà văn có trí tuệ, nhưng đang bị Đảng Việt Cộng tràn áp bỏ rơi, bị đầy ải sống cô đơn giữa lòng dân tộc, giữa những người thân mến của mình. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh, nhà văn có một cái tên rất là đặc biệt. Tôi nghe tôi thích lắm. Xin gửi lời chào đến bà Đầm Xòe Phạm Thành, nếu không nghe được tôi.
Bà Đầm Xòe Phạm Thành từ Hà Nội xin gửi chào đến các khán giả của đài Sài Gòn Dallas phát thanh tại Hoa Kỳ. Xin chào anh Huy Hoàng và xin chào cô Nam Phương và xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh. Lời đầu tiên là xin cảm ơn anh đã lại cho Phạm Thành mây gió trên cánh đồng mây với anh. Như vậy là chúng ta kể từ lần gặp trước thì đến nay cũng đã là khá lâu với anh.
Lâu rồi bà Đầm Xòe. Hiện tại ông đang ở đâu? Ông ở Hà Nội, thời tiết tốt không?
Dạ thưa anh, tôi đang ở Hà Nội. Thời tiết hôm nay thì cũng bắt đầu lạnh anh ạ. Thời tiết Hà Nội bắt đầu từ hôm qua nay thì bắt đầu cũng mưa. Kèm nước mưa là có gió mùa đông bắc, nhiệt độ khoảng 15-17 độ và mưa lâm tâm. Trong khi đó thì ở trên phía Bắc thì lạnh hơn, như là ở Lạng Sơn, Cao Bằng thì nó khoảng chỉ có 10 đến 11 độ thôi, lạnh. Đấy, chứ còn ở Hà Nội thì 15 đến 17 độ thì thời tiết rất dễ chịu. Nga nghĩa là đây là cái thời tiết đầu tiên trong cái năm này, cho nên là cái mình ở trong nhà thì nhiệt độ không ấm anh. Bây giờ Hà Nội là đang là 10 giờ đêm, 10 PM.
Nhà văn Phạm Thành biết là tôi có rất nhiều nhiều khách mời của chương trình này là những người cựu chiến binh cùng một thời của tôi với anh. Và dạ, nhất là anh biết mấy gần đây Đảng Việt Cộng đã đang đánh những người có trí tuệ, những nhà văn tên tuổi, những người đang đốt mình cho quê hương. Ông là một trong những người đó. Ông đã qua cái tuổi chi thiên mệnh rồi. Tôi muốn hỏi ông lại là, chắc là tôi nhắc lại, tôi cũng đau lòng đấy. Hay tôi đau lòng hơn ông ấy, không phải là cũng đau lòng đâu. Tháng 4 năm 1975 ông ở đâu? Tôi đã tháng 4 năm 1975 tôi đã đi ra khỏi Việt Nam rồi. Tôi chạy Việt Cộng các ông như chạy thú rừng vậy. Tôi này
anh,
ông nói đi.
Thưa anh, là tháng 12 này cũng là gần tới cái ngày Giáng sinh. Nhưng mà bây giờ thì anh vừa nói đến cái nỗi cô đơn, cái nỗi bị cô đơn giữa cái cộng đồng quay quanh ở đây, thì tôi thấy nó đúng quá rồi. Tôi ở Hà Nội quả là tôi cô đơn. Tôi cô đơn không phải là vì công an nó hàng ngày nó gác nhà tôi đi đâu nó theo dõi. Mà tôi cô đơn bởi vì cái cộng đồng người Việt ở lại Việt Nam bây giờ họ đã trở thành một cái con người khác lắm rồi. Cái không tưởng tượng được đâu, không tưởng tượng được người Việt Nam bây giờ như thế nào đâu. Tôi buồn bởi vì cả cái xã hội Việt Nam bây giờ nó đang là cả xã hội của một bình quỷ biết hành hành anh ạ. Tất cả mọi người đấy, từ trên phần tầng kiến trúc cho đến xuống dưới cái hạ tầng cơ sở, tức là những người được gọi là lãnh đạo đất nước, cho đến những người cần lao, những người nông dân lao động hiện nay là họ đều sinh hoạt như là sinh hoạt của một bình quỷ biết anh ạ. Tôi không thể tưởng tượng này được. Ở trên thì chỉ lo gọi là tàn sát, cướp bóc lẫn nhau, giết lẫn nhau anh ạ. Còn ở dưới cái bậc trí thức thì bây giờ không ngoảnh mặt làm ngơ trước hiện tượng của xã hội, như là con ếch cư rồ ham bệnh ký đắc bại ngoài như thế nào là không biết. Thế rồi những cái người lao động, những công nhân viên chức thì cũng thế thôi, cũng chỉ thấy đồng lương của mình là tất cả, cũng như là cái thu nhập của mình là tất cả, còn không quan tâm đến những cái điều đúng sai phải trái như thế nào. Còn cái lớp thanh niên mới lớn này thì do cái nền giáo dục nó băng hoại đến như vậy, nó không dựa vào cái sự tương thân tương ái, cho nên là bây giờ nó cũng hư hỏng lắm, nó cũng không có ai nghĩ rằng là phải sống mình vì người ta, không mấy người nghĩ rằng là mình đã sống vì người ta rồi thì xã hội người ta mới đáp ứng trở lại mình, mà họ cũng chỉ biết nồi cơm của họ. Cán bộ viên chức, những người có đường lương hưu thì cũng biết đường lương hưu của họ, và họ cũng còn không thể biết rằng đấy đường lương hưu của mình là cái bất biến, dù xã hội có thay đổi như thế nào thì họ vẫn có đồng lương, nhưng mà không, họ lại thể hiện một cái, tức là họ luôn luôn nghĩ rằng là cái chế độ này còn tồn tại thì họ mới có đường lương anh ạ. Thành ra họ ra sức bảo vệ rồi cái lực lượng, và đặc biệt là cái lực lượng mà người ta gọi là bò đỏ đấy, những người không học hồi này nó gia tăng đàn áp kia đúng không? Anh có biết không, hiện nay ở Nghệ An chẳng hạn, như vậy là hàng mấy trăm cựu chiến binh, những người cựu chiến binh như tham gia gọi là đi giải phóng miền Nam ấy anh ạ. Thì bây giờ họ thật tình cho hồi đỏ họ tổ chức hội nghị lên án, biểu quyết ra văn bản để mà xử lý cha Nam, đòi trục xuất linh mục Đặng Nam ra khỏi đất Nghệ An. Họ làm liên tục, rồi cái đám bò đỏ vô học như là xã hội đen, họ tìm những cái người mà tìm đấu tranh là họ bao vây, họ đánh, họ khống chế anh ạ. Thành ra bây giờ tôi buồn lắm, ngay cả mới hôm qua đây thôi, cái đội bóng đá của Việt Nam trong cái vùng chút bóng đá của châu Á thôi, trong cái giải của Đông Nam Á 10 nước thôi, thế mà được vào chung kết, thế là thiên nhiên đua xe rồi quậy phá xã hội, mình chết 25 người anh ạ, bị thương 250 người, 78 cái xe đua bị bắt.
Thưa
nhà, và đau lòng cũng là tất cả các cái hệ thống truyền thông của nhà nước, họ không bao giờ bàn những cái việc chính trị xã hội như thế nào là đúng, như thế nào là tốt, chúng ta phải thay đổi như thế nào, mà họ chỉ suốt ngày giao giả là ăn chơi rồi mua đòi rồi nhảy múa theo các cái ca sĩ ca nhất mà thôi, mà không bao giờ có những cái kênh gì để mà nghĩ rằng là mình sống như thế nào cho nó đúng, cho nó để vì mình là mình tương lai đất nước, là cả một cái hệ thống truyền thông của đảng cộng sản họ không bao giờ làm gì đó. Cho nên cái xã hội Việt Nam bây giờ tôi nói với anh em rất buồn, rất đau lòng lắm. Hôm nay tự nhiên anh phỏng vấn tôi, thế thì tôi suy nghĩ anh là không biết tôi trả lời anh như thế nào. Tự nhiên nó lên một cái là mình nhìn
trong
Việt Nam như là
bây giờ
thế này. Tôi không nhận ra một cái tập thể nào là con người đứng phía nữa. Anh ạ, tôi đau lòng, tôi buồn vì điều đó lắm.
Thưa
tôi đang lo lắng là không biết được cái xã hội Việt Nam này như thế nó sẽ đi đâu. Ai sẽ cứu cái xã hội Việt Nam bây giờ đây? Và nhiều khi tôi buồn lắm, tôi nghĩ đến tôi không phải là người đi theo đạo giết chúa giáo, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chỉ có thể chúa mới cứu được. Chứ còn bây giờ bảo với lực lượng nào thì cứ nói là chúng ta đấu tranh như đại thì cầm quyền cộng sản cầm quyền để mà có dân chủ tự do, nhưng cả một cái cộng đồng dân tộc Việt Nam 90 triệu người ấy thì cái số người thức tỉnh để đấu tranh như điều đó nó vừa ít vừa thiếu vừa nhỏ, mà luôn luôn bị cả một cái đám ma quỷ của đảng tương thượng tầng mới chúc cho đến những cái tay gọi là thương binh xe ôm giết rồi nó vào cái hậu quân này nó tiêu diệt, nó dập tắt hoàn diện.
Thưa nhà văn Phạm Thành, ông tôi cảm ơn ông mới vào chương trình với tôi nhưng mà ông đổ ra một bát nước nhiều lắm. Ông từ từ để cho tôi thấm được cái bát nước của ông.
Tôi lắm, tôi còn có thể nói được nhiều nữa đấy anh ạ.
Tôi nói với ông là người cô đơn giữa lòng dân tộc của ông. Bây giờ thế này này, tôi giới thiệu Phạm Thành là nhà văn, Phạm Thành là một cựu chiến binh. Tôi hỏi ông chưa trả lời cái câu hỏi của tôi để cho tôi vào chương trình nó dễ hơn nữa là ông có nói đến cựu chiến binh gì đó ở Nghệ An, ở Hà Nội nhiều lắm. Các anh cựu chiến binh tôi nói chuyện tôi không dám lên mời họ lên chương trình là vì tôi sẽ khóc với họ, tôi không nói được. Tháng 4 năm 1975 ông ở đâu? Ông ở đâu? Ông có biết được không?
Tháng 4 năm 1975 thì tôi cũng ở mặt Sài Gòn ấy, mùng 4 tháng 5. Khi Sài Gòn 30 tháng 5 thì gọi là giải phóng thì mùng 4 tháng 5 tôi đã có mặt ở Sài Gòn rồi. Vâng, tôi là bộ đội trong đơn vị Hậu Cần. Thực ra nhà tôi chỉ đi sau thôi, chứ cũng không có tham gia chiến trận gì, chỉ là phục vụ cho những người lính mặt trận ở phía trước thôi. Tôi luôn đi sau. Thì mùng 4 tôi có mặt ở Sài Gòn rồi. Và đơn vị của tôi là cục vận tải để đóng quân ở cái chỗ Bộ Tổng Tham mưu của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mà ở sát cái đường gọi là Võ Duy Huy ngày xưa đấy anh ạ. Không biết bây giờ họ để tên là cái gì đấy tôi không biết. Tôi ở đấy cho đến... hết tháng 11 rồi đến tháng 12 thì bắt đầu tôi trở ra Bắc, sau đó thì tôi giải ngũ ngay lập tức. Thì những cái kỷ niệm ở ngày xưa đi đánh nhau đối với tôi thì nó cũng không nhiều. Một là tôi ở đơn vị Hậu Cần, cái khổ của một cái đơn vị Hậu Cần ở phía sau nó cũng không thể so sánh được với những cái người lao ra trận mặt ở phía trước trong những cái trận đánh nhau khốc liệt đấy. Thành ra là tôi hiểu về cái cuộc chiến này mãi sau này thì tôi mới tìm hiểu ra, thì tôi mới thấy được rõ ràng cái cuộc chiến này như thế nào, cũng như cái nền dân chủ công khai của chế độ Việt Nam Cộng Hòa anh ạ, nó đang công khai thì mãi sau này tôi mới nhận ra được. Chứ lúc ấy tôi là một thanh niên nhà quê được học hành trong cái hệ thống đó, được cái tư tưởng cộng sản bao nhiêu thứ nó nhồi nhét vào tôi đi, nhưng mà tôi không có nhận ra đâu. Mãi sau này khi bắt đầu tôi hết chiến tranh, tôi mới bắt đầu đọc các sách, tôi mới nhìn cái tài liệu để mới nhận thấy là cái cuộc chiến tranh này là một cái chiến tranh mà như trên vui chị nói đó, đó là một cái chế độ man dợ, một cái chế độ man dợ đã mang quân đi xâm lược và đã thắng một cái nền văn minh hơn cái nền văn minh.
Thưa nhà văn Phạm Thành, thưa nhà văn Phạm Thành, cái việc ông nhận ra cái nền nền dân chủ phôi thai của miền Nam Việt Nam ấy, nó không quan trọng đâu, nó không quan trọng bằng cái ông nhận ra cái sự khốn nạn của cái chế độ mà nơi ông đang ở. Ông lúc ngày xưa ông còn trẻ lắm, ông còn trẻ hơn tôi nữa, ông đóng gần gần phía trường Tân Trung, nơi nơi tôi ra đi bỏ lại vòm trời lắm. Ngày xưa ở trong, ngày xưa cũng mười mấy hai chục năm ấy thôi, ở trong Việt Nam không có cái câu là chiếc dép râu dẫm nát đời trai trẻ, mũ tai bèo che khuất nẻo tương lai. Ông mới nói là bây giờ chúng nó hư hỏng lắm. Con hư tại cha tại mẹ mà, dân hư là tại vì người lãnh đạo ngu mà. Sài Gòn vẫn đẹp trong ông, dầu rằng ông mới chỉ ở mấy tháng. Sài Gòn vẫn đẹp trong tôi là vì tôi đã phải bỏ quê hương Sài Gòn tôi 40 mấy năm rồi, nhưng nó vẫn đẹp hơn thành phố xác người vậy, thành phố xác người vậy. Cách đây 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuần gì đó, ông có gửi một cái lá thư cho anh Donald Trump tổng thống Hoa Kỳ, và anh khen ông Donald Trump là tao mà làm tổng thống Hoa Kỳ thì bọn cộng sản sẽ chết. Anh dám viết câu đó. Tại sao anh dám viết như vậy?
Thưa anh, là tôi là một trong những cái người mà về mà gọi là đỏ đấy, thì có rất nhiều người tôi là Hà Tĩnh đỏ, bởi vì tôi cũng học hết lớp 12 ở trong chế độ, rồi sau đó tôi đi bộ đội xong chiến tranh thì tôi đi học báo chí trong trường đảng của Trung ương. Sau lần học trường đảng ở Trung ương 4 năm rưỡi thì tôi trở về để làm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tức là tôi có một đủ một cái tiêu chuẩn để mà là hạt cũng đỏ đỏ. Thế nhưng mà trong cái quá trình thống cái chế độ này thì tôi từ cái chỗ tôi nói thật với, từ chỗ là tôi học rất tốt, tôi thuộc rất nhiều những cái luận thuyết của chủ nghĩa Marx về chế độ chủ nghĩa xã hội, rồi học rất nhiều những cái tài liệu nói về những cái người cộng sản là những người tiên tiến của dân tộc, là đội quân dân phong này, những người cách mạng triệt để này, rồi thì hiểu được rằng là cái chính quyền này là cái chính quyền dựng nên để phục vụ công cụ để cho dân chúng phục vụ này, rồi cán bộ chỉ là công bộc của dân, thì toàn những cái tư tưởng rất là đẹp. Nhưng mà đến khi ra đời thực tế thì tất cả những cái đó đảo ngược, không giống một cái gì, không đúng được một cái gì. Thế là những cái nỗi băn khoăn của tôi nó cứ dần dần nó gặp nhắm ở trong cơ thể tôi, và đến những cái năm 1990 thì tôi đã thấy rồi. Mãi đến năm đó tôi mới thực sự thấy được rằng là những cái tuyên truyền của cộng sản toàn là lừa bịp, toàn là lừa đảo. Thì lúc đấy mới thấy rằng cái câu của anh Nguyễn Văn Thiệu, thì tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là quá đúng luôn, tức là đừng nghe cộng sản nói mà hãy nhìn cộng sản làm thì quả đúng. Thế cộng sản nói rất hay, đặc biệt ngay cả ông Hồ Chí Minh cũng thế thôi, nói vô rất nhiều câu hay mà trong cái tiểu thuyết Di Hài Phục Hồn giống nhau, tôi xin rất nhiều câu hay, nhưng mà trên thực tế hành động của họ lại được. Thế nhưng bởi vì tôi đã biết được cái bản chất như thế thì tôi đã sẵn sàng chấp nhận nhấn thân để mà khai trí cho dân tộc. Mà tôi rất báo về cái tố cáo cái tội ác của cộng sản cũng như là lực mặt những cái quản lãnh đạo hiện nay ấy. Hiện nay tôi nói thật ra là tôi không từ mà ai từ ông Hồ Chí Minh cho đến ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ. Trong tiểu thuyết của tôi ấy, gọi là tiểu thuyết cổ hồn cái nghĩa của tôi ấy, thì nhân vật chính là 8 ông tổng bí thư đó, từ ông Hồ Chí Minh cho đến ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà vì là tiểu thuyết cho nên là tôi lấy cái tên là ví dụ như ông Hồ Chí Minh tức là Hò Văn Đản, chứ còn ông Duẩn là Hò Văn Đản Duẩn, ông Trường Chinh là Hò Văn Đản Chinh, cho đến ông Trọng là Hò Văn Đản Trọng. Thì đấy là tiểu thuyết tôi phải gọi cho nó khôi hài một tí. Nhưng mà tôi có tới, còn tôi viết báo thì mình nhận ít danh, tôi gọi ít danh. Ví dụ như tôi có cái 5-7 bài báo về ông Hồ Chí Minh, tôi chỉ đọc anh nghe những cái tên, những cái bài báo tôi đã viết, thì hiện nay nó vẫn còn đang nằm trên blog tôi. Nhưng mà đọc có thể vào công cụ Google đánh ra. Ví dụ như ông Hồ Chí Minh, một chuyên gia viết báo bịa đặt và xuyên tạc, ngấm máu phun vào tay và ta. Tôi viết rõ ràng tên như thế. Ông Hồ Chí Minh, trong đó có những cái dẫn chứng như là những cái bài viết của ông ta về tội ác của Pháp, và ông bịa đặt ra như thế nào. Trong cái hồ chí, trong cái ký tên của ông rất ông bịa đặt ra người Pháp dã man như thế nào, thì ông bịa đặt ra cái người Mỹ ở trong miền Nam dã man như thế nào, rồi ông vu cáo bà Cát Thanh Long như thế nào. Tôi dẫn bằng chứng như thế đấy, đấy anh có thể vào vô người đấy. Rồi ông Hồ Chí Minh là một người coi như là thiết kế một chính quyền thủ phỉ, tức là từ cái thiết kế ông Hồ Chí Minh ngày xưa tiêu diệt chính phủ địa hạ, rồi hủy bỏ trương dân, rồi không thực hiện cái luật pháp, cho nên là đưa những cái lực lượng bình cố nông vào lãnh đạo, tức là đưa những cái người nông dân làm tránh án, làm quan tòa, làm thẩm phán, xử trí thức, xử người giàu đấy, thì ông đã thiết kế một cái chính quyền thủ phỉ từ đó ngay, ví dụ như thế. Rồi nhiều lắm về ông Hồ Chí Minh. Rồi ông Hồ Chí Minh có phải là người cải cách không? Đấy là cái đề của tôi. Hoặc là một cái bài nữa là tôi học đập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng đấy là mình nói khôi hài cho học gì? Học coi như là nói cho đằng làm hòn đẻo, nói học cái đậm máu của người, học coi gái như đồ chơi, học ký rất nhiều tên giả để mà trốn tránh trách nhiệm. Ví dụ như thế. Hay ạ. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì tôi đã có tới vai với chục bài. Còn tôi chỉ thẳng đánh thằng Nguyễn Phú Trọng mà thằng lũ lẫn ngu dốt, một thằng tay sai 100% cái tàu cộng. Đấy,
thưa nhà văn Phạm Thành, ông có nhắc nhiều đến cái tên Hồ Chí Minh, ông có ông còn nghe được tôi không? Dạ, tôi còn nghe tiếng ông. Ông có nhắc nhiều đến cái tên Hồ Chí Minh, nhưng trong một cái bài viết nào đó ông gửi cho những người lãnh đạo tối cao của ông, lãnh đạo tối cao, bác của chúng em, bác của chúng em chỉ có cao 1m55 thôi.
Có cái bài đó anh ạ.
Mà bây giờ người ta bảo bác của chúng em cao tới 1m7, cao bằng tôi đấy, gần bằng tôi đấy. Thế thì bác nào là đúng? Ông nhắc đến nhiều Hồ Chí Minh, bác cao 1m55 là bác của chúng em, hay là bác Hồ Tập Trương? Ông muốn biết về Hồ Tập Trương ấy. Ông đại tá Phạm Quý Dương còn đang sống đấy, ông lại nói chuyện với đại tá Phạm Quý Dương đi, nhà quân sử học đấy. Người bạn ở Văn Biên rất là thân mến với tôi, ông nhắc tên tôi đi, ông sẽ nói về Hồ Tập Trương cho nghe. Tại sao Phạm Thành đặt câu hỏi bác cao 1m55 và bác cao 1m71? Tại sao như vậy?
Đấy là một vấn đề mà thưa anh là tôi cũng không giải mã được. Bởi vì người càng nhiều tuổi thì họ phải luôn đi. Đằng này ông Hồ Chí Minh trong cái hồ sơ pháp chính xác là 1m65 anh ạ. Nên mức đầu tôi ghi 1m55, sau tôi tính sai, tôi sửa lại 1m65 đấy, trong cái bài đó. Thì người ta càng nhiều tuổi người ta càng luôn, nhưng mà ông này bắt đầu xuất hiện năm 40 ở trên giới cao bằng đã cao 1m70 rồi, đứng đa nửa đi. Mình quan pháp với tổng thống Ấn Độ, rồi đi về Việt Nam thì thấy ông cười hẳn một cái nào. Đấy là một vấn đề mà không ai trả lời cho tôi. Tôi đã viết trên đây nhưng mà không ai trả lời cho tôi. Bây giờ chỉ còn, cho nên là cái việc mà riêng bản thân tôi này, tôi cũng tới 90% là tôi nghi ngờ cái ông đang nằm ở lăng kia là ông Hồ Tập Trương, ông Hồ Quang rõ rồi, chứ không phải ông Nguyễn Tất Thành ở trong Sài Gòn đâu. Ở trong Nghệ An đâu, không phải là ông Nguyễn Tất Thành do ông Nguyễn Tất Thành sinh ra đâu. Tôi nói cái điều đó là tôi căn cứ vào hồ sơ, từ hồ sơ của ông là gì, từ cái hành trình cướp chính quyền cho đến dựng chính quyền cho đến kháng chiến chống Pháp cho đến thực hiện một chính sách gọi là trị quốc an dân ở Việt Nam, y chang một thằng đầu khi chiến được Việt Nam. Anh Phạm Bình nghĩ tôi chỉ dẫn cho anh một chi tiết đầu tiên thôi nhé. Tức là năm 1946 là anh nhớ là lúc bấy giờ khi mà vừa cướp được chính quyền và khi người Pháp quay lại để chiến ở Việt Nam, thì ông Hồ Chí Minh ra một cái chỉ thị tiêu khổ kháng chiến. Anh còn nhớ không?
Tôi biết.
Đó là 1946. Một năm 1946 thì sau cái chỉ thị đấy thì anh biết không? Bao nhiêu thành quách lớn ở miền Bắc này đều bị phá sạch thành thành. Mà cái phá lớn nhất là phá Hạc Thành của tỉnh Thanh Hóa, quê tôi đấy anh ạ. Ông muốn cho dân phá đến mức không còn một viên gạch nào trồi lên trên khỏi mặt đất. Mà anh nên nhớ, anh không biết được đâu, cái Hạc Thành ở Thanh Hóa, cái quy mô của nó nhá, nó chỉ kém Kinh Thành Huế thôi nhá, chứ nó không kém bất kỳ một cái khu đô thị nào ở Việt Nam trước đó. Bởi vì sao? Bởi vì Triều Nguyễn là người Thanh Hóa, cho nên là hàng năm tạo người ở trong Huế ra đây để viếng mộ, để thăm thân nhân là rất là lớn. Cho nên là nhà Nguyễn nó đầu tư cho Thanh Hóa rất là nhiều. Cho nên cả cái hạt thành của nó quy mô nó không có kém thành Huế, mà cuối cùng Hồ Chí Minh năm 46 cho phá trụ thì không còn một viên gạch chạm trổ được đất nước. Và có người ngày đó nói với tôi rằng nếu như hạt thành còn thì cũng thể trở thành một cái khu văn hóa được UNESCO công nhận đấy. Rồi Sơn Tây, thành cổ Sơn Tây cũng rất hành nhán, cũng lâu như thế. Ông cũng chôn cốt phá tiêu thế. Và sau này cải cách chuộc đất nữa, chống văn hóa phong kiến đế quốc nữa, ông có bao nhiêu đình chùa, bao nhiêu những cái công trình của giá trị văn hóa là phá sạch thành xanh. Thế thì cái hành động đó giống gì? Thưa anh Văn Hình, giống những lần quân Tàu ngang chiếm đất ta, và bao giờ nó cũng cướp văn hóa sách sử sách vở cho đến các cái cơ sở văn hóa, là bọn đầu từ Hán Đường chống Nguyên Minh Thanh như thế đều làm cái việc đấy, tức là nó xóa muốn xóa sổ cái văn hóa Việt Nam. Thì ngay như ông Hồ Chí Minh từ năm 46 sau này đến cải cách trường đất và sau này nữa thì ông đều làm cái chính sách đó y chang một thằng Tàu ra ngâm đường đấy. Tôi muốn quay lại tôi nói là là ở cái chỗ, tức là tôi nói là cái ông đang nằm trong lòng kia là ông Hồ Chí Minh là hồ quan, là hồ tập trương là như thế anh ạ. Tôi lấy thêm một ví dụ nữa, ngay cái chỉ thị tiêu thủ kháng chiến, ông lại cái lý do rằng như đấy là tạo cái vật giả để ngăn ghép quân Pháp tấn công. Ôi ông nên nhớ rằng ông nếu mà ông là tất thành ông là Pháp thì ông phải hiểu rằng những cái giá trị văn hóa như thế rằng người Pháp người ta rất tôn trọng, người ta đã cai trị đất nước 80 năm, người ta không phá không cớ gì mà ông lại phá hộ người ta, thì có thể suy ra rằng ông đang thực hiện một cái âm mưu, hoặc là ông ý thức được, hoặc là ông biết lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bây giờ, hoặc là trong tiềm thức sâu xa của mình là ở cái xứ Việt Nam này là cái xứ bất kỳ, hàng nghìn năm nay người Tàu muốn chiếm bằng được. Vì vậy nhân cái cơ hội này, cái ý thức đó trong ông nên là ông thực hiện cái chính sách đó. Thưa còn tôi cũng chưa tìm ra bằng chứng rằng cái việc phá của văn hóa đó là có cái chỉ huy nào của cái Trung Quốc cái thì tôi cũng tìm ra. Nhưng mà cho nên tôi mới nói rằng có thể là từ cái ý thức ở trong cơ thể ông ấy, tiềm ẩn trong cơ thể ấy, thế nay ông có vị trí thì ông lại bùng lên, ông nói ra cái cách tiêu diệt dân tộc Việt Nam của cha ông họ.
Thưa nhà văn Phạm Thành,
yeah.
Tôi
gần
một nửa chương trình tôi hỏi ông về những nhân vật chung quanh ông, những thời điểm chung quanh ông. May mà ông không chết khi ông vào miền Nam. Để bây giờ, ông có thời gian suy nghĩ những điều khốn nạn, những điều nhục nhã, những điều đau khổ cho cả một dân tộc. Ông viết lại. Ông dám viết, Phạm Thành dám viết. Giáp chiến với Cộng sản. Ông có biết là có một cái tay nào đó nó tạc tượng ở ngoài Bắc nữa là giết nữa bàn tay không nghỉ, cho ruộng đồng, lúa tốt, thuế mau xong. Nó còn nói là tiếng đầu lòng con gọi Hitlerin. Người ta biết đến Phạm Thành.
Thế anh, cái này thì tôi cũng thuộc lắm. Trong tiểu thuyết của hồn tài lý của tôi thì tôi cũng biết rất là đậm về cái nhân vật này. Đó là cái ông Tô Hữu đấy.
Thôi bỏ, vâng bây giờ, ông Phạm Thành ơi, ông nhà văn Phạm Thành bỏ cái nhân vật đó đi. Tôi đang muốn chuyển đề tài, tôi không chuyển đề tài đâu, nhưng mà tôi muốn chuyển câu nói chuyện của tôi về ông. Về bà Đầm Xòe Phạm Thành. Bà Đầm Xòe Phạm Thành bây giờ là người chúa biết mặt, dân biết tên. Qua hai tác phẩm rất là đặc biệt, Hậu Chí Phèo và Cô Hồn Xã Nghĩa. Chí Phèo, ông lớn lên ông cũng đọc, ông cũng biết. Tôi cũng đọc, tôi cũng học, tôi cũng biết. Tại sao, vào vấn đề đi, tại sao lại phải viết về Hậu Chí Phèo?
Dạ, cái Hậu Chí Phèo là tôi xuất bản lần đầu tiên là một năm 1991. Năm 91. Tức là cái nội dung của cái đấy thì nó, bởi vì cái hiện thực xã hội bây giờ nó lại đảo ngược lại với cái hiện thực xã hội của cái khác. Thế ngày xưa thì Tí Phèo là một cái nhân vật bần bố thôi, ăn vạ làng thôi, và ở cái thân phận đấy thôi. Nhưng mà đến cái thời đại về nay thì do cái chính sách của Cộng sản mà lấy bần bố nông làm nhân cốt cách mạng, làm giai cấp lãnh đạo, cho nên nó đảo ngược. Thế nên bọn Tí Phèo bây giờ là nó lại mà không phải rạch vã mà những cơ sở nữa, mà nó trở thành lãnh đạo của Việt Nam. Nó đã trở thành một cái thế lực rất là hùng mạnh, rất là hùng mạnh, và nó tra đạp cái xã hội Việt Nam từ bấy đến giờ. Thì đó là một cái nhận thức đấy, cho nên là tôi phải dựng lại những cái nhân vật mà với cái tư tưởng nó ngược lại. Nhưng mà Chí Phèo thì kia, nếu mà nó chỉ là thân phận ăn vạ thì nó cũng cùng lắm nó giết được một vài người, giết quậy một khu vực thôi, thì cuối cùng nó cũng bất lực, nó phải giật một tấn bạ. Nhưng mà cái Chí Phèo ở thời này nó lên lãnh đạo, nó quyền, nó có quyền lực rất lớn trong xã hội, nó muốn làm lại gì ai thì được, cho nên nó tác động phá hoại xã hội, nó là ghê gớm lắm, chứ không như Chí Phèo ngày xưa. Thì cái nội dung tư tưởng của Hậu Chí Phèo là như vậy. Và cái đặc biệt là tôi biết lên cái bút pháp Vi Hài nghe, thành ra nó trở thành cái ông Nguyễn Đồng Đức, là nhiều người người ta vẫn nói rằng Hậu Chí Phèo mà với Nguyễn Mạnh Trinh ở bên Mỹ đây, nhà phê bình Nguyễn Mạnh Trinh để bắt được giới thiệu về này rất là kỹ. Tuy nhiên bây giờ ông Đỗ Trường ở Đức, ông giới thiệu rất là kỹ, thì ông nghe các ông đều nói là mình siêu phẩm văn chuyên rất là độc đáo. Nhưng mà cái Hậu Chí Phèo thì nó có khoảng 300 trang này anh ạ. Nhưng còn cái Cò Hồn Sáng Nghĩa, thưa anh là Cò Hồn chứ không phải Cô Hồn nhé. Cô Hồn Sáng Nghĩa thì nói như thế nó chưa phải là Vi Hài, nó lại là văn văn chính. Chứ còn Cò Hồn, cái con cò á, cái học thuyết Mác Lênin về chủ nghĩa xã hội, nhưng như con cò hồn ở Việt Nam á, anh cũng hiểu được. Tức là ở Việt Nam dân mình hay làm cái con cò cắm với ruộng á mà, bằng rơm bằng dạ mà. Đấy, nó là một con cò giả cắm ở đấy. Thì bọn học thuyết Mác Lênin ấy về chủ nghĩa xã hội, nó cũng những cái hình động ấy thôi, và nó treo những cái khẩu hiệu như là trăm, như tôi nói lúc nãy đây, đều làm cho năng lực tưởng nhiều hơn nhu cầu. Thì là chính quyền thì không phải chính quyền, chỉ là công cụ của dân, rồi cán bộ chỉ là công bộ, nhưng mà nó treo cái đó nó mồi những nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đang đói, đang khát, đang thèm tự do, đang thèm dân chủ. Thế cái khẩu hiệu chương lên nó phát trên bay theo và chập bẫy cộng sản từ bây giờ, lây bẫy từ đến bây giờ, và bây giờ vẫn đang nằm lây bẫy ở trong cái hố đó. Thì cái Hậu Chí Phèo với cái Cò Hồn Sáng Nghĩa của tôi là một bước kế tiếp nhau. Hậu Chí Phèo còn phải biết né tránh, nhưng mà đến Cò Hồn Sáng Nghĩa là tôi đưa hết luôn, tôi lật vật luôn, và với một cái quy mô rất lớn hơn, toàn xã hội hơn, vì dung lượng của nó tới 300.000 từ, tức là 110 trang in, còn cái kia chỉ có 300 trang thôi. Đấy ạ. Thì đấy, có điều rất mừng là tôi in Cò Hồn Sáng Nghĩa ở Việt Nam cũng là tự in đấy, cũng là bất chấp chúng nó đấy, sách của tôi nhưng mà in nhà nào đến phát thì kệ thôi, không ai cho phép cả. Mà in theo cái market của nhà tư sản bản giao chỉ đi chỉ ở bên đấy. Tôi in tôi bán được rất nhiều tiền, người ta mua tôi bán đắt còn hơn cả Mercedes luôn.
Ông giá
còn đắt hơn anh một bộ quay quyển, nhưng mà tôi bán từ 600 đến 1.2 triệu. Cái thường người ta vẫn giá 1 triệu một bộ như thế là Việt Nam đồng. Thì vì giá bên đấy nó là 46 đô la thì nó triệu hơn 1 triệu rồi. Ai giả mức nào giả như người ta giả cái 1 triệu như thế. Bét nhất là 800.000. Anh em tôi cũng có rất nhiều tiền anh ạ. À, tới đây bên Úc tôi còn in trên đó giấy mấy không biết bao nhiêu kỳ nữa. Thì bắt đầu khởi đăng từ tháng 1 năm 2009 rồi đấy. Đấy.
Ông viết, thưa nhà văn Phạm Thành. Ông viết Cò Hồn Sáng Nghĩa và Hậu Chí Phèo. Cái sự chuyển biến tư tưởng của ông. Ông nói năm 9 hay là năm 2000 gì đó. Có sự nhận thức nó còn né, còn tránh. Nhưng qua đến sau này Cò Hồn Sáng Nghĩa chả phải né, chả phải tránh thằng chó nào cả.
Đúng thế.
Tôi nói chuyện với ông là những người ông biết, tôi biết những người rất là thân mến với ông, với tôi. Nhà văn Bùi, nhà thơ Bùi Minh Quốc. Trung tá Trần Anh Kim người đánh giả Vũ Cao Quận, nhà thơ Trần Đức Thạch đã cứu hàng trăm người khỏi bị súng Việt Cộng bắn chết, bị súng Việt Cộng bắn chết ở tỉnh Long Khánh. Những người này, những người như ông, như Phạm Thành phải chi sau chiến tranh 75 các ông lãnh đạo Việt Nam nhỉ? Phải chi như vậy. Bây giờ ông đâu phải mua viết mà phải mở ra mà viết. Tôi nói với ông lòng tôi nó cũng căm phẫn lắm vì có những tay phản phé nó ăn lúa gạo của miền Nam, đồ đểu cả Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang và thằng khốn nạn phi công Nguyễn Thành Trung, nó ném bom Dinh Độc Lập, và một thằng tướng khốn nạn nữa là Nguyễn Hữu Hạnh đã bán đứng miền Nam, chói tay miền Nam đầu hàng.
Thằng hút máu
những thằng hút máu. Bà đầm xòe cho rộng, mở cho hết, trắng bụng trắng lòng, trắng lòng với tự do. Ông biết là Hữu Thỉnh là chủ nhà văn ngoài Hà Nội đó, nó kêu công an đưa ông đi tù mà.
Vâng, đúng đấy.
Mà sao giờ này cái cổng số 8 hình như nó vẫn chờ. nó vẫn chờ nó vẫn chờ bà đầm xe, nhưng bà đầm xe đâu có sợ đâu. Tôi nói với ông là
bà đầm xe không sợ. Thưa anh, là thực ra là tôi nhất nhất cấp như thế, tôi nhích tranh luôn, tôi chửi ra nó là lắm tham bọn phản đông, bọn bán nước hại dân, mà đứng đầu được là Nguyễn Phú Trọng. Tôi nhất lên mấy chục bài tôi chuẩn bị đang tập hợp về để tôi nhà xuất bản mình Nguyễn Phú Trọng và tôi. Để từ năm 12 tôi đã bắt đầu, từ năm 2005 tôi đã biết thằng này bị tàu vua rồi, 2005 nhá anh nhá, 2005 đấy. Tại sao tôi biết Thần Trọng theo tàu từ 2005? Là bởi vì năm 2005 là năm xảy ra một cái sự kiện ở Vịnh Bắc Bộ, khi mà dân Thanh Hóa đi đánh cá ở Vịnh Bắc Bộ á, thì tàu hải chiến của quân Trung Quốc bắn chết 8 người, nó bắn bị thương 9 người, nó bắt về Trung Quốc 8 người. Trong cái lúc mà mới bắt tiết hôm nay, thì ngày mai thằng Nguyễn Phú Trọng họp báo ở Bắc Kinh tuyên bố rằng là quan hệ Việt Trung chưa bao giờ tốt như bây giờ. Thấy nào, máu của nhân dân của nó là người đứng đầu đất nước, và vì chịu trách nhiệm về sự tồn vong của đất nước cũng như tình thương của con người. Mà 38, 24 người, 25 người chết, người bị thương, máu còn đang đỏ trên biển Đông, mà kẻ thù của nó là của dân ai là Trung Quốc. Thế mà lúc bây giờ nó với tư cách là chủ tịch quốc hội mà nó tổ chức họp báo Bắc Kinh, nó lại nói rằng quan hệ Trung Việt chưa bao giờ tốt như bây giờ. Anh thấy nó phản động không, nó dã man không, nó đều cán không? Mà tôi nói thật với anh nhé, Nguyễn Phú Trọng từ chủ tịch quốc hội cho đến bây giờ là mười mấy năm ở cái chức vị cao nhất, hắn chưa bao giờ mở mồm ra để thương xót những dân Việt Nam bị tàu cộng giết chết như thế nào, phá lưới như thế nào. Chưa bao giờ mở chia buồn thương xót với hàng trăm người dân Việt Nam, ngư dân Việt Nam bị tàu cộng Trung Quốc nhà và lãnh thổ của nước Việt Nam bị mất. Hắn cũng chưa bao giờ có một cái câu buồn gì như kiểu bà huyện Thanh Quang nhớ nước đau lòng vườn cũ khỡ, không có biểu hiện gì hết. Mà hắn luôn luôn tìm mọi cách đánh bóng chia đẩy cho cái dã tâm xâm lược xâm chiếm từng nước của Trung Quốc, đó là thằng Nguyễn Phú Trọng anh ạ. Đấy, tôi đã có 20 bài rồi, chắc tới tôi sẽ tập hợp lại trong khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ gửi anh tham khảo. Tôi được bám từng bước đi của nó. Thì những cái đầu đề của nó là Trọng ơi, sao mày chó lắm, sao mày ngu lắm, theo Nguyễn Phú Trọng là dân nước của Trung Quốc, nhiều rất nhiều bài. Tôi đã mạch mặt chỉ riêng nó. Và nói thật ra anh rằng là rất nhiều người đọc bài của tôi, ngay ở vị trí của anh rất là nhiều, người ta comment vào một lớp cho tôi nghe. Và ở trong nước đó người ta cứ bảo là Phạm Thành đang ở Mỹ, ở nước ngoài. Thì làm sao Phạm Thành ở trong nước thì đang nói là nó bắt từ lâu rồi. Đấy, thậm chí có người là có sai sao ông Phạm và bọn dư luận viên thì nó thậm chí là nó còn quy yếu, nó xin lãnh đạo của nó phải bắt ông Phạm Mạnh đi, bắt ông đi, ông là phản động gạo cội, ông là xúc phạm lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng như thế này thế kia, bắt đi. Rồi cuối cùng họ chưa bắt được tôi, thì con người nói rằng là con biết ông Phạm này là mẹ quân tanh cài vào đấy, nói như thế mà không bị bắt đấy anh ạ. Nhưng mà và người ta lại bảo là có lẽ là con người chống lưng đó, tôi gọi là ta không người chống lưng đấy, người chống lưng của tôi là nhà tù, ta không sợ nhà tù, cho nên ta dám nói, ta là chỉ biết tôi nói không.
Thưa văn phòng thầy,
cái chống lưng của tôi là nhà tù, tôi sẵn sàng, tao không có đến bắt bất kỳ lúc nào, tôi ok. Khi công an gọi cho lên làm việc tôi tuyên bố luôn, tôi bây giờ là phải 4 năm theo đảng nhân dân, mạnh đây thấy là cái chính quyền này là không dân chủ, không tự do, không bắt gì được, là phải đấu tranh cái điều đó.
Thưa nhà văn Phạm Thành,
và bộ công an thì bao nhiêu đối diện đến dùng tiền dùng này kia gì đó tôi còn không, chỉ còn có mấy năm nữa ta phải chiến đấu cho đất nước dân tộc, chiến đấu cho dân tộc, và trong đó có tương lai của chúng mày, của con cái chúng mày. Cho nên chúng mày bắt cứ bắt thôi, tao cũng xong việc rồi, tao cái gì cần làm đã làm được. Đấy.
Thưa nhà văn Phạm Thành, thưa ông Phạm Thành, tôi có những người em trong Hà Nội thân quý lắm, tôi xin phép ông. Ông cũng là một người em thân quý của tôi vậy. Ông biết kỹ sư Lê Anh Hùng, nó cũng là một người em thân quý của tôi vậy. Ông biết nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nó viết cũng giỏi lắm đấy, Ông biết Phạm Văn Trội mà. Nhiều lắm ông ạ. Nhiều lắm. Đáng lẽ ra tôi biết chương trình nó hay, nó gay cấn như vậy, tôi đã yêu cầu đài cho với ông với tôi thêm một giờ, nhưng mà tôi hứa với ông chúng ta sẽ có một dịp khác để nói chuyện. Bây giờ chúng ta đang vào những giây phút chót, chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi, mùa Noel. Mùa Noel, mùa Thanh Bình đấy. Nhưng mà tôi với ông hôm nay có vẻ như không có Thanh Bình mấy, là vì ở ngoài trời mưa nên cho làm cho nó nóng lên mưa câu chuyện. Bây giờ ông nói đi, ông có điều gì 1-2 phút nữa, có điều gì muốn tâm tình với toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu, cũng như người Việt Nam trong nước, cũng như công an mạng nó đang nghe tôi với ông nói đi. Nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt ngày hôm nay, thưa ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã có giải thích là như hoàn thành mấy lời. Thì Phạm Thành cũng nói như thế này thôi. Tức là cái xã hội Việt Nam bây giờ là một cái xã hội của bình thủy đang hoạt động, đang làm chủ chính trường. Những người tử tế ở Việt Nam ngày một ít đi, ngày một co cụm lại, ngày một bị cái lực lượng phản động ma quỷ mà chủ trì là Đảng Cộng sản Việt Nam, nó một lực lượng rất là đông đảo đang vây vào, nó đang quốc cúi dần những người đấu tranh những giá trị chân chính của Việt Nam. Thì đấy là một cái nỗi buồn. Tôi nói với ông hôm nay, mặc dù nói về kẻ thù thì tôi mạnh mẽ, tôi thế thôi, nhưng mà bây giờ bình tĩnh lại mình nhìn đất nước thì tôi buồn lắm anh ạ. Năm nay Giáng sinh sắp đến rồi, tôi buồn lắm, không biết có cách gì mà cứu được dân tộc Việt Nam đây. Cho nên tôi rất mong, và có nhiều lúc tôi có ý nghĩ như thế này, và nhân đây tôi cũng như là cái lời gần cuối tôi xin thì nói, tôi rất mong người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là người Việt, các bạn phải chuẩn bị làm tất cả cái gì để về phục vụ Việt Nam. Các bạn sẽ mới là lực lượng chính, đường lối chính để mà phục hưng lại Việt Nam. Mà muốn phục hưng lại Việt Nam thì phải giải thể công sản cầm quyền. Các bạn cũng phải làm cái việc đó, phải giải thể công sản cầm quyền. Rồi từ đó ở trong nước mới theo được. Chứ bây giờ người ta cứ bảo rằng là biết đồ công sản là những người ở trong nước, đúng. Nhưng nó phải có thời cơ, nó phải có điểm nổ, nó phải có điểm chích, nó phải có điểm hết. Chứ không có điểm hết, cộng sản nó còn tồn tại mãi lại. Và cái điểm hết trên đây tôi biết là ví dụ như là Mỹ chơi Trung Quốc, các cái đường làm ăn bằng một chiếc thương mại như thế này, Trung Quốc không được thay đổi thì Việt Nam nó thay đổi. Chứ còn nếu không, nó cũng không thay đổi. Còn tại làm để mà người tự làm tự đứng lên, thì tôi thấy lực lượng nó mỏng quá. Anh Phạm Minh Minh ơi, đồng bào kiểu bào chúng tôi quá mỏng luôn, quá nhỏ luôn. Tôi cũng tham gia đấu tranh dân chủ có thân niên rồi, nhưng tôi thấy lực lượng nó cứ sức mẻ đi, nó cứ yếu dần đi, thêm chẳng được bao nhiêu, mất thì ngày một nhiều. Có người nào nổi trời đã bác họ một tuổi. Cho nên tôi kêu gọi các bạn Việt kiều ở nước ngoài, các bạn là động lực chính, là tạo ra một tuổi để mà giải thể công sản cầm quyền, để mà xây dựng đất nước tương lai. Chứ còn đấy là tôi đang hy vọng vào điều đó.
Thưa nhà văn Phạm Thành, qua buổi nói chuyện Và qua các tác phẩm của ông cho chúng tôi biết, cho mọi người biết là Đảng Cộng sản nó không có lòng tốt, nó không có tinh thần cảm ơn, Đảng Cộng sản nó không có lòng từ thiện, lòng vị tha. Nó còn oán thù, nó còn trả thù cả người chết mà. Ai đưa cái Đảng Việt Cộng này lên vinh quang như ngày hôm nay? Có bàn tay của Phạm Thành đóng góp mồ hôi và nước mắt đấy. Trong lịch sử ông biết không có một đảng cướp nào cầm quyền lâu dài cả. Cũng chẳng có một chế độ nào xây dựng trên bạo lực mà không phải chịu hậu quả cả. Trong phần đầu tôi có nói nhân mùa nói en vinh danh Thiên Chúa trên trời. An lành kẻ sĩ Phạm Thành thiện tâm. An lành kẻ sĩ Phạm Thành Chúa thương. Kẻ sĩ Phạm Thành yêu mến những giá trị dân chủ, không thể nghi ngờ, đang đối lập và không khoan nhượng với Cộng sản. Và Phạm Thành đang như một vì sao lấp lánh, đang tỏa sáng khắp muôn phương. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà văn Phạm Thành đã đến và tâm tình về những thao thức chăn trở của ông. Ông không độc hành đâu. 90 triệu người Việt Nam trong nước đang cùng dõi bước với ông. Hàng triệu người Việt Nam lưu xứ, trong đó có chương trình Từ Cánh Đồng Mây của chúng tôi đang đồng hành với ông. Cầu chúc sức khỏe của ông và gia đình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Nguyễn Hoàng, cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cũng trong tâm tình có lòng tốt và tinh thần cảm ơn những nhà đấu tranh dân chủ trong nước, dám đốt mình trước vận mệnh Tổ quốc và nhân dân, chúng tôi một số anh em trong cộng đồng Dallas Forward sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc, dạ vũ nhằm mục đích gây quỹ giúp các gia đình các anh em dân chủ đang bị trong tù Cộng sản, cũng như những người đã từng bị tù đầy và tiếp tục đấu tranh cho quê hương Việt Nam. Buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Quốc Hương, địa chỉ 3112 North Jupiter Road, thành phố Garland, 75040, vào lúc 6:30 chiều ngày thứ Bảy, 19 tháng 1 năm 2019. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và luật sư Nguyễn Thu Hương đến từ Washington DC sẽ trình bày về tình hình đất nước trước họa xâm lược của Trung Quốc và vai trò của người Việt tại hải ngoại. Và nhất là ông bà sẽ trình bày về việc ông bà phải tị nạn tại Hoa Kỳ. Quý vị và quý anh chị em có tâm tình thương mến tham dự, xin liên lạc với anh Quan Hưng, số điện thoại 214-558-3888, anh Lê Thành Có 972-408-5043 và cá nhân tôi Phan Đình Minh 214-707-9699. Cho đến lần gặp tới, xin Thượng Đế ban muôn ơn lành cho quý vị đã theo dõi và lắng nghe, dù có đồng ý hay không đồng ý với chương trình này. Xin chào tạm biệt nhà văn bà đầm xòe Phạm Thành. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Phạm Thành. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.